Xin hỏi Thánh đồng đứng lên, tôi xin phép được đọc Kinh Thánh trong sách Dân Sự Ký đoạn 10 từ câu 11 đến câu số 37 để làm nền tảng cho mục sư chánh giảng luận sáng hôm nay. Xảy trong ngày 20 tháng 2 năm thứ 2 thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ. Dân Israel theo chương trình đã định ra từ đồng vắng Sinai và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pharan. Vậy dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho mà ra đi lần thứ nhất. Ngọn cờ của trại quân Giu-đa tùy theo các đội ngũ mình đi trước. Nahashôn con trai Aminadab thống lãnh quân đội Giu-đa. Nathanael con trai Giu-a thống lãnh quân đội của chi phái Issachar. Eliab con trai Helon thống lãnh quân đội của chi phái Sabolon. Bấy giờ đền thạm đã tháo dỡ, rồi con cháu Gạch-dôn và con cháu Merari khiêng đền tạm bèn ra đi. Kế đó ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Elisu con trai Sude thống lãnh quân đội Ruben. Selui Mien con trai Suri Hadai thống lãnh quân đội của chi phái Simeon. Elisab con trai Deuen thống lãnh quân đội của chi phái Gad. Bấy giờ các người khê hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm lên đương lúc đợi họ đến. Đoạn ngọn cờ của trại quân con cháu Ephraim ra đi tùy theo đội ngũ mình. Elisama con trai Amihud thống lãnh quân đội Ephraim. Gamaliel con trai Phê-đát-su thống lãnh quân đội của chi phái Manasse. Abidan con trai Gidani thống lãnh quân đội của chi phái Benjamin. Rốt lại ngọn cờ của trại quân đang ra đi tùy theo các đội ngũ mình. Nó làm hậu binh cho các trại quân khác. Ahiese con trai Madisa thống lãnh quân đội Dan. Phagien con trai Ocran thống lãnh quân đội của chi phái Ase. Aira con trai Edan thống lãnh quân đội của chi phái Neptali. Đó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Israel tùy theo các đội ngũ mình. Ấy họ ra đi là như vậy. Vả Môi-se nói cùng Hô-báp con trai Reuen người Madian tức là anh vợ mình mà rằng: chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp bèn đáp rằng: tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi là nơi bà con tôi. Môi-se lại nói rằng: tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được. Anh sẽ nhường con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi. Vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Trong lúc 3 ngày, khi dân Israel dời trại quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Cảm ơn Thánh, xin mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Thánh. Đã hơn 4 tuần qua tôi không có mặt được với Hội Thánh, nhưng hôm nay được trở lại để cùng thờ phượng Hầu Chúa và Hội Thánh. Rất là vui được gặp lại quý ông bà các anh chị sau một thời gian khá dài từ trước đến giờ. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho một vài vấn đề được ghi trong tờ chương trình, tại vì bắt đầu từ Chủ nhật này, thứ hai này là chương trình tuần lễ cầu nguyện của tổng hội của chúng ta, mà tôi có ghi trong tờ chương trình có ghi tại đây. Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện chung cho các giáo sĩ đang hầu Chúa tại hải ngoại. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho cô Kim Châu, là một người, một thiếu nữ trong thánh chúng ta đi làm giáo sĩ tại Campuchia. Chúng ta cầu nguyện cho các ban ngành trong hội thánh của Chúa tại đây khá nhiều, chúng ta sẽ cầu nguyện tổng quát thôi. Và chúng ta cầu nguyện cho cộng đồng Việt Nam tại Sydney, để nhiều người được biết đến Chúa, được biết đến hội thánh và trở nên những con cái của Chúa. Đó là ba điểm mà chúng ta sẽ cầu nguyện sang hôm nay. Một điểm đặc biệt nữa là chị Huỳnh Nguyệt Nga, một tân tín hữu tại hội thánh Tình Thương, tại Tình Thương. Ngày hôm qua thì bác sĩ đã gọi gia đình vào và nói rằng chị có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thì hôm qua tôi có đến, tôi cầu nguyện cho chị. Thì không, mình cũng không biết. Bây giờ là chị bắt đầu thấy rất khó thở, mặc dù có khi nói được, nhưng mà bác sĩ cho biết rằng hết sức là khó, không biết chị kéo dài được bao lâu. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa an ủi chồng của chị, người chưa tin Chúa. Chỉ có một người chị của chị tin Chúa thôi, còn những người chị khác thì chưa tin. Thì trong cơ hội này, xin Chúa cũng bày tỏ ơn của Ngài trên gia đình để họ biết đến Chúa. Đó là thêm vấn đề đặc biệt nữa cho sang hôm nay. Chúng ta biết cơ cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi chúng con học lời của Ngài, chúng con dành thời giờ này để cầu thay cho một số vấn đề. Trong đó chúng con cầu nguyện cho các giáo sĩ mà Tổng hội Úc đang gửi đi một số nơi trên thế giới. Trong đó có những giáo sĩ đang hầu với Chúa tại Phi Châu, nơi những người Hồi giáo đang là quốc giáo tại đó, và họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xin Chúa cho họ được sự an toàn, và xin Chúa cho họ có sự khôn ngoan để có thể nói về tin lành của Chúa bằng cách nào đó, hầu cho tin lành của Chúa được đến với người dân mà họ lại không bị nguy hiểm. Xin Chúa ban cho họ sự đầy đủ, sự cần dùng và mọi nhu cầu khác, trong đó có vấn đề tinh thần khi họ sống một cách tương đối khá đơn chiếc trong một xã hội như vậy. Chúng con cũng nhớ đến Châu Kim Phụng, là một thiếu nữ trong thánh chúng con, cũng đã tình nguyện trở thành giáo sĩ ở tại Campuchia và đang học tiếng Campuchia để làm quen với công việc Chúa tại đó, và sẽ bắt đầu công việc đôi truyền giảng tin lành cho người Campuchia. Xin Chúa cho Kim Phụng cũng được sức khỏe, cũng được an toàn, và chức vụ sẽ được Chúa trọng dụng ở tại đó để đem tin lành của Chúa đến cho nhiều người Campuchia. Chúng con cũng nhớ đến các ban ngành trong hội thánh của chúng con nữa, rất là nhiều ban ngành trong hội thánh chúng con, để chúng con cùng hầu vị Chúa với nhau. Con biết rằng những anh chị em của chúng con rất là bận rộn trong sự sống, nhưng mà cũng dành thời giờ để quán xuyến những công việc mà Chúa cũng như hội thánh Chúa giao phó. Nguyện xin Chúa cho họ có niềm vui, có sức khỏe, và mỗi người sẽ hầu vị Chúa trong ơn của Ngài, và có lòng kính sợ Chúa và làm điều tốt nhất để làm Chúa đẹp lòng và để phát triển công việc của Ngài. Xin Chúa cho nhiều người nữa có thể tham gia để trong hội thánh, không một ai là không có công việc gì để hầu việc Ngài, nhưng mà mỗi người đều có một công việc để hầu việc Chúa. Và chính vì vậy mà chúng con thấy hội thánh Chúa là một đại gia đình, mà mỗi một người cảm thấy có trách nhiệm đối với nhau và đặc biệt đối với Chúa. Con cũng cầu nguyện cho cộng đồng Việt Nam của chúng con ở tại Sydney này, đặc biệt tại Sydney này. Xin Chúa cho mọi người đều được nghe đến tin lành, được biết đến Chúa của Thế Giê-xu, và đặc biệt được biết đến hội thánh của chúng con, để họ có thể tìm hiểu về đạo của Chúa, và lần hồi họ sẽ được Chúa dạy dỗ, được Chúa cảm động để có thể trở thành con cái của Chúa. Con biết công tác của chúng con còn rất là nhiều, còn rất là lớn, và chúng con không thể một vài người có thể làm trọn được, nhưng mà xin Chúa cho tất cả mọi người đều có thể góp tay bằng cách chúng con trao danh thiếp, bằng cách chúng con giới thiệu về hội thánh, hầu cho người Việt Nam ở tại đây được biết về đạo của Chúa một cách nhanh chóng hơn. Sáng nay chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho gia đình của chị Nguyệt Nga. Chị đang ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời trên đất của mình. Gia đình cũng rất là buồn vì phải xa chị, đang khi tuổi của chị còn rất là trẻ. Con xin Chúa an ủi gia đình và xin Chúa ban cho chị cái sự bình an. Biết rằng chị là con của Chúa và chị thuộc về Chúa và chị cũng sẽ trở về với Chúa. Và con cầu nguyện để trong hoàn cảnh đau buồn này, gia đình của chị, những người chưa tin Chúa sẽ tìm thấy được sự bình an nơi chị, niềm hy vọng chắc chắn của chị mà họ suy nghĩ và họ muốn trở lại tin nhận Ngài. Chúng con xin Chúa cho những gì chúng con đã giới thiệu về Chúa cho chị, cho các người chị của chị cũng như các bạn hữu của chị trong những ngày vừa qua, sẽ để lại trong họ nhiều điều họ suy nghĩ. Và chúng con một lần nữa nguyện xin Chúa cho sự thăm hỏi của chúng con tại bệnh viện, cho sự lo lắng của chúng con tại bệnh viện sẽ an ủi khích lệ những người trong gia đình. Chúng con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài để chúng con được sống không phải chỉ nhờ bánh, nhờ cơm mà thôi, nhưng mà chúng con cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Giê-hô-va. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta khởi sự học sách Dân Số Ký, nhưng mà chúng ta bắt đầu trong đoạn 10, tại vì những phần trước thì tôi nghĩ rằng nó không có đi thẳng vào vấn đề dân Israel đi đất hứa. Thì bắt đầu từ đoạn 10 tới câu 11 thì họ bắt đầu chương trình đi vào đất hứa, chúng ta bắt đầu từ đó. Thì tên sách Dân Số Ký trong tiếng Anh và trong tiếng Việt được dịch theo bản Kinh Thánh tiếng Latin, nhưng mà trong bản Kinh Thánh tiếng Hy-ba-lai đó thì mang tên là Trong Đồng Vắng. Theo nhiều học giả Kinh Thánh thì tên sách Dân Số Ký là tên sách được đặt dựa theo đoạn 1 và đoạn 26 ghi lại dân số của dân Israel khi đi trong đồng vắng. Chỉ dựa vào hai đoạn đó thôi. Đang khi tên sách Trong Đồng Vắng của tiếng Hy-ba-lai đó thì dựa theo diễn biến của cả sách. Vì thế nếu phải đặt lại tên sách đó thì đặt sách tên là Trong Đồng Vắng thì nó chuẩn hơn. Thì theo những chi tiết được ghi trong sách, tác giả không ai khác hơn là Môi-se, hoặc là Môi-se đã nhờ người nào đó đã ghi lại những diễn tiến trong câu chuyện mà ông kể cho người đó nghe. Thì sách Dân Số Ký không phải đơn thuần là một bản văn nằm giữa sách Lê-vi-ký và Phục Truyền Luật Ký, nhưng được viết để giải thích tại sao dân Israel không vào được đất hứa ngay như là sách Sáng Ký và Số Kinh Thánh Ký cho biết, mà họ phải lưu lạc trong đồng vắng đến 40 năm lận. Từ đoạn 1 đến đoạn 10, câu 10 đó ghi lại sự sửa soạn cuộc hành trình vào đất hứa. Trong đó có vấn đề kiểm tra dân số, trong đó có vấn đề sắp đặt lại công việc của đình tạm, và chúng ta không thể bỏ qua được là sự ban cho 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rằng với một số dân đông đảo này, trong đó có những người dân tạp, dân khác đó, đồng đi trong chuyến đi này, nếu đoàn dân đông này không thờ phượng Ngài và không vâng lời Ngài thì họ không thể vào đất hứa được. Và vì vậy đến đoạn 10 câu 10 đó, dân sinh bắt đầu đi vào đất hứa. Nhưng mà trong diễn tiến của mấy ngày sau đó, khiến họ mới đi trong 40 năm thay vì chỉ đi trong vài ngày là tới nơi. Chúng ta đang ở trên thiên lộ địa trình về thiên đàng, và những kinh nghiệm của dân Israel cũng cần được chúng ta học tập để chúng ta biết đi đường như thế nào để chúng ta cùng tiến bước với Chúa của chúng ta. Có vài điểm mà chúng ta cần suy nghĩ. Thứ nhất là thứ tự về đất hứa. Sau khoảng một năm đóng trại tại đồng vắng Sinai, tức là lúc bây giờ trụ mây và trụ lửa tiếp tục phủ trên trại quân của Israel, không cất lên. Cho nên dân chúng không di chuyển ở một năm. Chi tiết quan trọng này cho thấy rằng bây giờ trụ mây cất lên và dân sinh bắt đầu đi. Điểm đó cho chúng ta một ý là Đức Chúa Trời của dân Israel và Đức Chúa Trời của chúng ta không phải Đức Chúa Trời của một địa điểm hay của một thời điểm. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời ở đây và Ngài cũng là Đức Chúa Trời ở đó. Ngài là Đức Chúa Trời của quá khứ, Ngài là Đức Chúa Trời của hiện tại và Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tương lai. Vì thế, khi Môi-se lo sợ trước trách nhiệm lớn lao và một tương lai mờ mịt khi được giao phó trách nhiệm dẫn dân Thái về đất hứa, thì ông hỏi rằng: xin cho con biết tên Ngài là chi? Thì Đức Chúa Trời trả lời rằng: ta đấng hằng hữu, tự hữu hằng hữu. Có nghĩa là ta ở đây với các con tại Ai Cập, và ta cũng ở với các con trong đồng vắng, và ta cũng sẽ ở với các con nơi đất hứa. Ta có mặt với con bây giờ, ta có mặt với con trong tương lai, để bảo đảm cho Môi-se niềm tin dẫn dân Do Thái, dân sinh đi vào đất hứa. Và khi chúng ta biết Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta sẽ mạnh mẽ tiến bước với Ngài đến vùng đất mới và một tương lai mà chúng ta không biết như thế nào. Trên một phương diện, không có gì sai khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa đồng đi với chúng con. Nhưng trên phương diện khác, chúng ta sẽ đúng hơn nếu chúng ta cầu nguyện rằng xin Chúa cho chúng con đồng đi với Chúa. Nếu chúng ta xin Chúa đồng đi với chúng con, đôi khi chúng ta mang ý rằng chúng con sẽ đi con đường của mình và xin Chúa đồng đi với chúng con trên con đường đó. Thì nói như vậy không có chuẩn lắm. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện rằng xin cho chúng con đồng đi với Chúa, tức là đồng đi con đường mà Chúa đi, Chúa muốn chúng con đi, thì như vậy chuẩn hơn. Chúng ta đồng công cộng tác với Chúa, chứ Chúa không đồng công cộng tác với công việc của chúng ta. Hay ý đó khác. Người sâu nhiệm thuộc linh là người thưa với Chúa rằng xin cho con đi đường của Chúa, xin Chúa cho con đồng đi con đường của Chúa, xin Chúa cho con đồng công cộng tác với Chúa. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự vui mừng của dân Israel sau 430 năm sống kiếp nô lệ tại Ai Cập và một năm đóng trại trong đồng vắng Sidi. Bây giờ được tiến về đất hứa, một miền đất tự do. Nhưng mình không biết được, có thể một số người sau khi sống một năm ở tại đó thì không muốn đâu cả. Họ không muốn đến một địa điểm mới, họ không muốn đến sống trong một hoàn cảnh mới. Có những người không thể diễn tả được sự vui mừng sau một thời gian dài sống đời sống nô lệ tại Ai Cập. Có những người không thể diễn tả được sự vui mừng sau thời gian dài sống đời sống nô lệ với rượu bia, cờ bạc, vân vân. Nay được Đức Chúa Trời dẫn đi đến một tình trạng tự do hơn. Nhưng biết đâu, cũng có những con dân của Chúa muốn tiếp tục sống một ngày như mọi ngày. Họ vẫn tiếp tục bia rượu, nghiện ngập. Họ không muốn hay là họ lo sợ một sự thay đổi. Thay đổi lối sống của họ, thay đổi hoàn cảnh sống của họ. Trong chuyến truyền giáo ngắn hạn vừa qua tại Bình Thuận, chúng tôi gặp và lắng nghe lời chứng của một mục sư. Và khi ông nói với tất cả cái niềm vui mừng mà có lẽ là cuộc đời của ông, nó đây là cái mấu chốt nó thay đổi cả cuộc đời ông. Ông vốn là một người nghiện rượu rất nặng, uống rượu từ sáng sớm cho đến tối khuya, chỉ biết rượu thôi. Nhưng mà rồi ông được Chúa giải cứu khỏi tình trạng đó và kêu gọi ông bước vào chức vụ trở thành mục sư. Cho nên ông nói rằng bây giờ dầu hội thánh có phụ cấp hay không phụ cấp thì ông vẫn vui thỏa hầu Chúa. Tại vì Chúa giải cứu ông khỏi đời sống nô lệ của rượu bia và được tự do để hầu Chúa sau này. Đương nhiên dân Israel không biết mình sẽ đi đâu và dừng chân nơi đâu, nhưng mà hễ trụ mây dừng thì họ dừng, mà trụ mây cất lên thì họ đi. Có khi họ đi trong ban ngày lúc trời sáng, có khi họ đi trong ban đêm lúc trời tối. Dầu sáng hay tối, dân sinh đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, họ sẽ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa. Và qua sự ghi chép của Môi-se, chúng ta biết rằng dân sinh đi và dừng chân tại đồng vắng Pha-ran, phía đông bắc của đồng vắng Sinai. Và sự hạ trại này không phải là một sự hoàn tất, nhưng mà sự hạ trại này là khởi đầu cho những thử thách trước mắt mà họ phải đối diện. Và họ phải sống bằng đức tin, phải vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. Vâng theo ý Đức Chúa Trời không có nghĩa là cuộc hành trình này của họ rất là êm xuôi ạ. Ban ngày có trụ mây che nắng, ban đêm có trụ lửa sưởi ấm. Nhưng mà trên đường về đất hứa, họ còn phải đối diện với rắn độc, với bò cạp. Họ bị thiếu nước, họ bị thiếu thực phẩm ăn, họ sẽ gặp quân thù tấn công. Do vậy Đức Trời bảo đảm rằng họ sẽ đến đất hứa. Và cũng trong chuyến truyền giáo ngắn hạn vừa qua, chúng tôi gặp được hai gia đình tôi tới Chúa người Chăm. Tức là, xin lỗi nói thêm, bây giờ họ không muốn mình gọi họ là người Chàm nữa. Đối với họ đó là một sự xúc phạm, có lẽ là biến cố lịch sử. Họ yêu cầu chúng ta gọi họ là người Chăm. Chúng tôi gặp được hai gia đình của hai đệ tớ Chúa người Chăm. Họ kể rằng sau khi tin nhận Chúa của Thế Giê-xu, họ bị gia đình và cộng đồng người Chăm đuổi ra khỏi nhà và đuổi ra khỏi cộng đồng. Bởi vì biết ở tại đó mà đuổi ra là khó làm ăn lắm, khó sống lắm. Họ phải tự bươn chải để sống, họ phải trả giá cho niềm tin. Và chúng tôi cũng gặp một trưởng điểm nhóm. Suốt 16 người Chăm, suốt 16 năm từ khi ông tin nhận Chúa cho đến khi ông thành lập điểm nhóm và trở thành trưởng điểm nhóm, thì nhà cầm quyền cắt không cho hộ khẩu. Tức là không làm ăn gì hết, không có gì hết, sống bất hợp pháp. Nhưng mà ông hầu Chúa, mở điểm nhóm và làm trở thành trưởng điểm nhóm, và hầu Chúa không lương. Biết trên con đường theo Chúa không có sự gì êm ấm cả, nhưng mà đầy thử thách. Nhưng ông biết ông đi đâu và ông đi với ai. Và theo sự sắp đặt khi đóng trại, thì tức là 12 chi phái đóng trại bao quanh đền tạm như để bảo vệ, mà cái thánh ghi là trại quân. Dân sinh cũng theo thứ tự sắp đặt này mà ra đi. Chi phái Judah đi trước với chi phái Issachar, chi phái Zabulon, kế đến là đền tạm, tiếp theo là chi phái Ruben, chi phái Simeon và chi phái Gad, rồi đến chi phái Ephraim, chi phái Manasseh và chi phái Benjamin. Và cuối cùng hậu tập đó là chi phái Dan, chi phái Manasseh và chi phái Naphtali. Mỗi chi phái này đều có người chỉ huy cả, gọi là thống lãnh quân đội. Những thống lãnh quân đội này đặt dưới quyền chỉ huy của Môi-se. Lãnh tụ Môi-se ở dưới quyền của Đức Chúa Trời. Họ đi như một đội quân. Họ đi với tư cách là một dân tộc bảo vệ lẫn nhau trước sự tấn công của quân thù. Họ không đi giống như lúc mà họ mới rời khỏi Ai Cập, hỗn loạn, hỗn tạp. Nhưng bây giờ họ đi theo thứ tự sắp đặt, ai đi trước, ai đi bên hữu, ai đi bên tả, ai đi cuối, để bảo vệ đền tạm, để bảo vệ nhau. Nếu không có thứ tự làm sao đi được? Gần 2 triệu người làm sao, nếu không có thứ tự làm sao đi được? Làm sao nên đến trốn được? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự. Theo thống kê thì năm 2017 có tất cả là 20.000 tai nạn lưu thông tại Việt Nam, gây cho 8.300 người thiệt mạng và 17.000 người bị thương. Một trong những lý do không thể chối cãi được là Việt Nam dân số quá đông, đường xá chật hẹp, và để tranh thủ thời gian, người dân không tôn trọng luật lệ lưu thông. Xe hơi và xe gắn máy giành giật con đường với nhau, từ trong thành phố đến xa lộ, và ngay cả giành giật đường của người đi bộ nữa. Mình đi về Việt Nam, mình đi bộ trên lề đường, mình cũng không yên nữa. Xe chạy đủ hai phía hết, hai chiều hết. Cho chúng ta làm sao được? Không có trật tự. Hội thánh chúng ta cũng phải tiến bước với Đức Chúa Trời theo thứ tự, trật tự và văn phục nếu muốn chiến thắng quân thù, cũng như muốn để tiến lên đất hứa. Chúa Thế Giê-xu là đầu hội thánh. Trong hội thánh có quan nhiệm, cộng tác với quan nhiệm của ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh, rồi chúng ta cũng có các ban ngành để chúng ta hoạt động trong thứ tự, trật tự, văn phục người lãnh đạo của mình. Có như vậy chúng ta mới tới đất hứa được. Trên đường về đất hứa xa, dài, nhưng mà nếu chúng ta đi có trật tự, chúng ta sẽ đến nơi đến chốn. Thì trước khi đi thì Môi-se đến nói với người anh vợ của mình là Hô-báp: Xin anh hãy cùng đi với chúng tôi. Xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được. Anh sẽ dường như con mắt chúng tôi vậy. Môi-se từ Ai Cập qua sống tại đồng vắng Ma-đen 40 năm với người chăn chiên, quanh quẩn bên những đồng cỏ, không quen địa thế của vùng đất như Hô-báp là người dân bản xứ. Giống như muốn sống trong sa mạc Úc Châu đó, chúng ta phải nhờ người thổ dân Úc, phải không? Người đó, những người thổ dân Úc mới biết được địa hình đó. Họ mới biết nơi nào tìm được nước, nơi nào tìm được thức ăn. Chúng ta đi, chúng ta không biết gì hết. Thì Môi-se cũng vậy. Môi-se phải nhờ Hô-báp, anh vợ của mình, là người tại đó. Cho nên luôn luôn Môi-se tìm người giúp đỡ. Chúng ta có thể nói trong vấn đề chính trị hả? Đừng nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump một mình đối đầu với vấn đề ngoại giao, với Nga Xô, với Trung Cộng, với Bắc Hàn, với ngay cả với Việt Nam. Nhưng mà mỗi quốc gia đó, ông đối đầu đó, ông đều có cố vấn riêng cả. Cố vấn về Nga, cố vấn về Trung Cộng, cố vấn về Bắc Hàn, cố vấn về Việt Nam. Những người đó là những người biết lịch sử, dân tộc tính của quốc gia đó. Vì thế khi đến Việt Nam, Tổng thống Donald Trump mới trích câu chuyện của Hai Bà Trưng ra. Tại sao không biết? Nhờ cố vấn, là người biết lịch sử Việt Nam, chẳng làm gì không biết được. Cho nên tôi thấy rằng trong bất cứ công ty nào, quốc gia nào cũng có cố vấn hết đó. Chỉ có người lãnh đạo không có cố vấn là ai, quý vị biết không? Là mục sư. Ai không có cố vấn hết đó, chỉ có mục sư không có cố vấn. Hễ mà gia đình nào căng thẳng, vợ chồng mà căng thẳng cũng đến hỏi mục sư, mà ông đâu học gì đâu về vấn đề gia đình. Mà có những người bệnh cũng hỏi mục sư nữa, mục sư cái này bệnh này sao chữa. Rồi phạm luật pháp á, cũng hỏi mục sư ơi, giờ em bị cảnh sát bắt giờ phải làm sao. Mục sư đâu có học gì đâu biết. Rồi cái người là muốn bảo lãnh gia đình cũng hỏi mục sư nữa, mục sư làm gì biết. Cho nên tôi thấy trong nhiều lĩnh vực là mục sư là người lãnh đạo mà không có cố vấn, mà ai cũng nghĩ là ông biết hết. Nhưng mà thật ra mục sư có cố vấn đó, tức là trong hội thánh chúng ta có bác sĩ, có luật sư, có tư vấn, và có vợ nữa để mà tham khảo ý kiến. Cho nên ai mà hỏi tôi về luật đó, tôi nói tôi giới thiệu luật sư trong nhà thờ. Ai hỏi tôi về bệnh tật, tôi nói có bác sĩ trong nhà thờ. Đó là cố vấn của tôi. Cho nên chúng ta sống mà chúng ta làm việc được đó là nhờ những người góp ý, cố vấn, những người biết rành hơn chúng ta. Lời yêu cầu xin anh hãy cùng đi với chúng tôi sẽ đãi anh tử tế, vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Có thể là một đề nghị và một hiệp ước hòa bình giữa dân Israel và dân Ma-đen. Và chúng ta thể tìm thấy ý này qua lời chúc phước của Ba-la-am cho dân Israel, mà trong đó có đề cập đến dân Kê-nít là một phần của dân Ma-đen. Chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng là hòn đá. Đây là lời cam kết mà các dân tộc khác không có. Chỉ rất tiếc là vì dân sinh thiếu lòng vâng phục Đức Chúa Trời, nên chúng ta không ghi nhận được dân Kê-nít được phước như đáng phải được theo sách Dân Số Ký và theo lịch sử dân sinh. Cho nên tấm lòng chúng ta đối với Chúa nó ảnh hưởng rất nhiều đến người xung quanh. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, vâng phục lời Chúa thì những người xung quanh chúng ta được phước nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ tiếc là hồi tháng chúng ta không có lòng vâng phục Chúa, cho nên những người xung quanh chúng ta mất rất nhiều phước. Tuy nhiên lời cầu của Môi-se cùng Hô-báp đưa ra chúng ta một nan đề về thần đạo. Nếu Đức Chúa Trời dẫn dắt Môi-se cùng dân Israel bằng trụ mây, khi nào đi, nơi nào đi, khi nào dừng, chỗ nào dừng, thì tại sao Môi-se lại còn nhờ Hô-báp dẫn đường, mà nói rằng Hô-báp dường như con mắt của Môi-se và dân sự. Thế thì Đức Chúa Trời ở vị trí nào, Hô-báp đứng vào vị trí nào trong cuộc hành trình này? Ai dẫn đường đây? Đức Chúa Trời dẫn đường hay là Hô-báp dẫn đường? Có phải chăng Môi-se đang lo ngại rằng không biết là trên nước đường đi nó trụ mây có vấn đề gì không? Thì mình có Hô-báp là người bảo đảm cho cuộc hành trình mình đến nơi đến chốn. Như vậy ai dẫn đường đây? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay lại câu chuyện của Joseph trước đó trong Sáng Thế Ký. Sau khi Joseph bị các anh vì ganh tị bán làm nô lệ tại Ai Cập, để các anh muốn nhờ người khác để giết Joseph đó, thì Joseph đến Ai Cập thì Joseph bị vu oan ở tù. Cuối cùng Joseph lên làm thủ tướng. Ngài các anh của Joseph bị đói xuống Ai Cập để mua lúa. Họ khám phá người cầm quyền sinh sắc trong tay của các dân tộc xung quanh chính là đứa em mà họ bán làm nô lệ ngày xưa, mà họ không muốn giết. Họ đâm ra sợ hãi về số phận của mình. Nhưng mà Joseph trấn an các anh: đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Trời đã xa tôi đến trước đến đây trước anh. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Trời lại toan làm được ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. Diễn biến và kết quả của cuộc đời Joseph không phải là sự phối hợp giữa Đức Chúa Trời và con người, nhưng mà Đức Chúa Trời điều khiển tất cả qua quyền năng của Ngài và qua con người mà Ngài sử dụng. Đức Chúa Trời điều khiển hoàng đế Ai Cập, Đức Chúa Trời điều khiển ông Phô-ti-pha, Đức Chúa Trời điều khiển tất cả các điều khiển các anh của Joseph để mà hoàn thành chương trình của Ngài trên đời sống của Joseph. Câu chuyện trao đổi giữa Môi-se và Hô-báp cho chúng ta thấy rằng không phải Hô-báp thay thế Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sinh khi có trụ mây, khi trụ mây bị bất trắc, nhưng mà Đức Trời sử dụng trụ mây, Đức Trời sử dụng Hô-báp để dẫn dân sự của Ngài đi vào đất hứa trong ngày sống vẫn. Như vậy có phải khi lâm trọng bệnh chúng ta chỉ cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời mà không cần bác sĩ thuốc men không? Có phải khi giải phẫu nội tạng chúng ta chỉ cần bác sĩ giỏi và máy móc tối tân mà không cần cầu nguyện Đức Chúa Trời không? Không. Đức Chúa Trời thi hành quyền năng chữa bệnh của Ngài qua phép lạ, nhưng mà Ngài cũng sử dụng quyền năng của Ngài qua bác sĩ, qua thuốc men và dụng cụ y khoa. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận trước những lời khuyên mang vẻ rất là thiêng liêng: hãy bỏ thuốc bác sĩ cho đi, nếu cậy Đức Chúa Trời thì phải ngưng cậy thuốc, Ngài sẽ chữa lành cho. Có những người đã chết một cách vô lý vì những lời khuyên như vậy. Mình hiểu rằng Đức Chúa Trời cai trị tất cả mọi sự vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Câu chuyện trao đổi giữa Môi-se và Hô-báp chưa kết thúc thì dường như bị ngưng cách hết sức cái cách đột ngột khi đề cập đến hòm giao ước của Đức Giê-va đi trước trong 3 ngày đường này đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Nhưng mà câu chuyện giữa Môi-se và Hô-báp bị ngưng đột ngột có thể là câu trả lời của câu trả lời cho Môi-se khi Hô-báp từ chối dẫn đường. Vì suốt 3 ngày kế tiếp đó, sau khi Hô-báp từ chối đó, thì Đức Chúa Trời dẫn dân Israel tìm một nơi nghỉ chân qua sự di chuyển của hợp giao ước. Thêm vào đó, nhóm từ dân Israel đi từ núi Đức Giê-va dường như muốn nhấn mạnh rằng sự núi Đức Giê-va tức là đi theo sự dẫn dắt của Đức Giê-va. Tất cả gom ý lại trong gom tất cả những ý này đang gom lại trong suốt cái thư ký đoạn 2, đoạn 13 câu 21. Đức Giê-va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ngày nay chúng ta không thấy trụ mây, trong cuộc đời của chúng ta. Ngày nay ta cũng không thấy trụ lửa trong cuộc đời chúng ta. Ngày nay ta cũng không có hợp giáo ước giống như dân Do Thái ngày xưa, dân Israel ngày xưa. Nhưng mà nhờ đâu chúng ta được dẫn đường trên thiên lộ lịch trình? Chẳng lẽ Đức rồi để chúng ta không biết đường đi sao? Chẳng lẽ Đức rồi để chúng ta đi lạc sao? Không. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta câu trả lời. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Nhờ Kinh Thánh chúng ta được dẫn đến đất hứa. Mà nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ lạc đường. Cho nên tất cả những gì cần cho chúng ta để chúng ta dẫn đường, để chúng ta được dẫn đường, là Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Và điểm cuối cùng là cầu xin khi đi và khi dừng. Chữ an nghỉ trong câu hồn giao ước Đức Chúa Giê-hô-va đi trước trong ba ngày này, ba ngày đường này, đang tìm cho dân một nơi an nghỉ, cho thấy rằng Môi-se tin cậy Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt dân sinh không những ở, không những có một nơi dừng chân trong đồng vắng, nhưng còn tiến về đất hứa nữa. Vì thế khi hồn giao ước đi thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi người ta để hồn giao ước xuống thì Môi-se nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàng của Israel. Câu hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy bày tỏ lòng tin cậy nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ chiến thắng quân thù. Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của họ, cuộc chiến này là cuộc chiến của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ chiến đấu cho họ. Mặc dầu dân sinh có vị lãnh đạo văn võ song toàn là Môi-se, có những người thống lãnh quân đội, điều khiển điều binh khiển tướng giỏi, nhưng mà họ vẫn cần sự bảo đảm từ Đức Chúa Trời để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Còn câu hỡi Đức Giê-hô-va xin trở lại cùng muôn vàng Israel, bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời sau một hành trình. Nhóm từ muôn vàng nó đến con số không thể đếm được của dân Israel, như là lời hứa không hề thay đổi Đức Chúa Trời đối với tổ phụ của họ, đối với chính họ. Họ sẽ trở thành một dân tộc lớn và đất hứa sẽ thuộc về họ. Khi dân Israel hạ trại thì họ nhìn bốn phía, thấy trại không à, muôn vàng đồng hương của họ. Họ biết chắc rằng Đức Chúa Trời không bỏ dưới. Câu khi hồn dưới đi, khi người ta để hồn dưới xuống cho thấy Đức Chúa Trời luôn luôn ở với dân sinh và dẫn dắt họ. Dầu dân sinh có một vị lãnh tụ văn võ song toàn, có những thống lãnh quân đội điều khiển, điều binh khiển tướng giỏi, dầu có Hô-báp, người Ma-đi-an đầy kinh nghiệm trong sa mạc, nhưng mà họ phải tin cậy Đức Chúa Trời. Vì Môi-se, vì Hô-báp, tất cả đều có giới hạn của họ. Họ chỉ là con người thôi. Cho nên trên thiên đình, Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta rằng ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Vì thế chúng ta hãy tin cậy Ngài, sống cho Ngài và nói về Ngài để mọi người biết. Có lẽ Đức Trời bảo Môi-se ra lệnh cho dân sinh nhổ trại lên đường về đất hứa. Sau khi nghe xong lệnh của Chúa xong, Môi-se cầm mobile phone lên gọi các tướng lãnh cho nhổ trại và vui mừng nói rằng vài ngày nữa mình sẽ về đất hứa, sẽ đến đất hứa. Nhưng mà vài ngày nữa kéo dài 40 năm. Cuộc hành trình về đất hứa của chúng ta đối với một số người dường như chưa bắt đầu. Hoặc là bắt đầu nhưng mà chúng ta còn đi lanh quanh trong sa mạc, vì chúng ta đã để sự sợ hãi chế ngự đức tin của chúng ta. Thay vì để Đức Chúa Trời dẫn dắt ngày và đêm, chúng ta quyết định đường đi nước bước của mình. Không, chúng ta không biết đường đi, và trên đường đi chúng ta không biết nỗi nguy hiểm nào đang chờ đợi. Chúng ta cần phải đi theo con đường của Chúa, cần phải vâng phục Chúa dẫn dắt ngày và đêm. Nhưng có phải vì vậy mà chúng ta không muốn về đất hứa không? Nó thôi mệt quá, về đất hứa xa xôi quá, nguy hiểm quá, khó khăn quá, thôi không về đất hứa. Có người phát biểu rằng con tàu ở trong hải cảng nó sẽ được an toàn, nhưng con tàu không được đóng để đậu trong hải cảng. Con tàu được đóng để mà nó đi ra ngoài biển. nơi đó có sóng to gió lớn, nhưng đó mục đích của nó. Dân Israel được giải cứu khỏi tình trạng Ai Cập không phải để sống an toàn trong đồng vắng Sinai, nhưng mà để dấn thân một cuộc hành trình về đất hứa. Dầu trên cuộc hành trình đó có biết bao nhiêu là khó nguy. Ngày nay chúng ta được giải cứu khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi không phải để mỗi chừng ngồi trong nhà thờ này hát thánh ca, nghe bài giảng rồi ăn thông công, nhưng mà để tiến bước với Chúa Christ Jesus trên thiên lộ trình, qua những thăng trầm của cuộc sống, qua những khó khăn mà Chúa dùng để uốn nắn cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể biết bước vào đất hứa. Vì Chúa rằng Ngài sẽ đi với chúng ta, chúng ta sẽ đồng đi với Ngài về đất hứa. Nên xin Hồng Thánh cùng tôi tiến bước với Chúa trong những ngày sắp tới, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Mặc dù biết rằng trước mắt chúng ta có những nguy hiểm, nhưng mà cũng biết rằng Chúa, chúng ta đồng đi với Chúa. Chúa đi trước chúng ta, Chúa đi sau chúng ta, Chúa đi hai bên chúng ta. Và xin Chúa dùng lời Ngài để khích lệ chúng ta sống cho Chúa mỗi một ngày. Xin Chúa ban ơn cho Thánh qua lời của Chúa sáng hôm nay.